ăn mới nhập môn. Bất luận từ một môn nào đều nhập được cả. Nếu anh không biết được nghĩa này, không nhập được cảnh giới này, thì bất cứ ăn cũng không môn nào. Đóng lại mà nói, anh chẳng có được môn nào để nhập cả. Vì sao không có được môn nào để nhập? Vì anh có vọng tưởng, anh có công việc, anh có chấp trước, tâm anh không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Tôi thường nói đó là tâm luân hồi. Bất luận tu pháp môn nào đều gọi là nghiệp luân hồi, vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, chẳng ra khỏi luân hồi. Chúng ta thật sự muốn học Phật, muốn trong một đời này thành tựu, phải đem cái tâm luân hồi chuyển biến thành tâm bồ đề, thì chúng ta mới có cơ được cứu. Cho nên làm thế nào để chuyển đây? Trong cuộc sống hàng ngày, những việc chẳng quan trọng, chẳng phải là việc của bổn phận mình, người ta lên nơi ngắn nơi dài, nơi dài A Di Đà Phật, nơi ngắn A Di Đà Phật, nơi thiện A Di Đà Phật, nơi ác cũng A Di Đà Phật. Chẳng thể ăn nói những gì, tôi tất cả đều đem ăn quy về A Di Đà Phật, thì chẳng phải đã giải quyết cả rồi sao? Đây gọi là quyết tâm, quyết tâm bất loạn. Đây gọi là biết niệm Phật. Đối người, đối sự, đối với mình, lắm lúc trong tâm phiền não nóng nảy, A Di Đà Phật. Lắm lúc trong tâm hoan hỷ, A Di Đà Phật. Đem cái khổ vui lo mừng của mình, tất cả cũng đều quy về một câu A Di Đà Phật, thì chính mình đã được độ rồi. Vì sao? Khổ vui là hai pháp, chẳng phải Phật pháp. Lo mừng là hai pháp, cũng chẳng phải Phật pháp. Đem tất cả quy về làm mẫu thì là Phật pháp. Cho nên pháp môn niệm Phật, cái tuyệt diệu của nó là ở chỗ này. Sẽ ba thời, đất ba chỗ, khởi tâm động niệm, sự thế đối người biết Phật. Anh phải biết niệm, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh, tất cả đều hợp thành một câu A Di Đà Phật. Thì người này gọi là thật sự biết niệm Phật, người này là con người niệm Phật thật, vĩnh viễn giữ mình được thanh tịnh bình đẳng giác. Phật lý tiếng thứ 10, đây là niệm tùy nhạo Phật. Tùy là tùy duyên, nhạo là ưa thích, là niệm ý sanh thành. Xin danh bằng kinh văn, chủ nhất thiết sát niệm Phật môn. Câu thứ 10 là chủ nhất thiết thế niệm Phật môn. Sắc là nói về không gian, sắc độ. Thế là nói về thời gian, thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Người Trung Quốc chúng ta gọi 30 năm là một đời. Anh xem, đây là ba chữ thật, 30 năm gọi là một đời. Cho nên đời là nói về thời gian, sắc là nói về không gian. Chúng ta xem tác dụng của nó. Chủ nhất sát niệm Phật môn, nhất thiết sát độ, hàm biến nguồn Phật thân, siêu quá thế gian, vô đẳng thủy có. Thật vậy, Phật thân không gì có thể sánh nổi. Phật thân ở đâu? Phật thân ở trong tất cả sát độ. Phạm phu chúng ta chẳng thấy được. Vì sao chẳng thấy? Vì có chướng ngại. Chướng ngại gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong một giây phút ngẫu nhiên, thời gian rất ngắn, một sát na, vài giây thôi, lúc ấy chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, không nhìn thấy được. Vọng niệm vừa lại nổi dậy, khoảnh khắc thì chẳng còn nữa. Cho nên quý vị thấy được rất nhiều tướng lành. Anh thử suy nghĩ xem, cái phút giây một sáng nào đó có phải tâm anh rất thanh tịnh không? Quyết định là tâm thanh tịnh, anh mới thấy được. Nếu tâm anh nghĩ đến vấn đề gì thì quyết định chẳng thấy được. Tâm thanh tịnh có thể thấy được cảnh giới Phật. Tâm thanh tịnh có thể thấy được chân tướng. Cho nên cảnh giới của chư Phật đều ở trong y chánh trang nghiêm. Đang xử lý có một tấm hình. Hôm qua tôi có đề cập đến là khi bên bờ hồ kia chưa hoàn thành chụp được tấm hình ấy, phóng kính của chiếc máy hình đó là vô tâm, chẳng có phòng niệm, còn phòng niệm phân biệt chấp trước, thì đem cảnh giới của chư Phật chụp được. Xem kỹ lại thì là cảnh giới hoa nghiêm, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều ở trong đó, trung trung vô tận. Quý vị sẽ hãy xem cho kỹ. Ư nhất thiết trời, nhất thiết sát độ, hàm ý hoặc thần siêu quá thế gian vô đẳng thị công, chẳng có chi bằng, chẳng có gì có thể sánh lợi với nó. Chúng ta ngày nay ở tại đây nói lên câu này là có hình ảnh là chứng minh. Sau cùng là chủ nhất thiết thế niệm cập môn, tùy ư tự tâm, sở hữu nhạo dục, khổ kiến tam thế chư Như Lai khổ. Tự tâm sở hữu nhạo dục. Nhạo và dục của Bồ Tát là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Cái khoái lạc của thế gian và thứ thế gian chẳng có cái nào khoái lạc hơn cái này. Sáng nay ông hội trưởng hội trình tăng Sơn Gia Ba, ông cũng là lâm trưởng của hội cư sĩ Lâm hiện nay, đó là cư sĩ Lý Mộc Nguyên đã trở về Tân Gia Ba. Ông ta tức là tự tâm sở hữu nhạo dục, khổ kiến tam thế chư Như Lai. Niềm khóa lạc nhất của ông ấy là gì? Là giúp đỡ tất cả chúng sanh sống thật Như Lai chánh pháp. Đi theo lời dạy bảo của Phật là thiết tha cố gắng để làm. Danh lời dạy của Đức Phật thực hiện ngay trong xã hội. Có rất nhiều vị cao tăng đại đức của cư sĩ Lâm ở Tăng Gia Ba đi xem qua đều rất khen ngợi là thế giới đệ nhất đạo tràng. Đệ nhất như thế nào? Nơi đó mỗi ngày giảng kinh 2 tiếng, mỗi năm 360 ngày không gián đoạn, mỗi ngày có 2 giờ giảng kinh, mỗi ngày 24 giờ niệm Phật, quanh năm không gián đoạn. Mỗi ngày cúng dường ẩm thực cho mọi người 3 bữa cơm và 2 lần điểm tâm, và điểm tâm ban đêm không gián đoạn. Mỗi năm 360 ngày cũng chẳng gián đoạn, không thu nhận một đồng xu. Mỗi ngày số người đến ăn cơm bình quân có đến hơn 1.000 người. Chủ nhật ngày lễ và thời gian pháp hội có khoảng 4.000 người ăn cơm. Bình đẳng bố thí, bình đẳng cúng dường, một xu cũng chẳng nhận. Có rất nhiều người hỏi tôi, hội cư sĩ Lâm này có lắm tiền bạc, số tiền này của quý vị là từ đâu mà có? Chẳng biết được. tôi không biết, ông Lý Mộc Nguyên cũng không biết. Từ trước đến nay chẳng hỏi gì, từ trước đến nay chẳng hỏi ai xin một đồng xu. Đây là chủ trương học Phật của tôi. Tại vì sao? Học Phật mà đi hỏi tiền người ta thì sẽ hù họ lần sau không dám đến nữa. Chúng ta giúp họ học Phật, quý vị mọi người thích đến nghe giảng kinh, nếu đến nghe giảng kinh phải tốn tiền thì lần sau không đến nữa, đem cơ hội của họ đoạn mất. Điều này chúng ta mang tội rất nặng, tuyệt đối không thể hỏi tiền người ta. Có người nhiều đến ăn cơm nhiều như vậy, cư sĩ Lâm chưa từng mua gạo qua, chưa từng mua thức ăn, chưa từng mua dầu muối, từ đâu mà có? Là bên ngoài chở đến, chở đến cho nhiều như vậy để cấm cho chúng mua tôi ăn, còn ăn không hết. Thức ăn dầu muối chất đầy như đống núi. Những thức ăn này lại chẳng thể để quá lâu sẽ bị hư thối. Vậy phải làm sao? Chúng tôi dùng xe hàng nhỏ, từng xe đem cho bên ngoài, cho viện Bao Di, cho viện dưỡng lão. Điều này chứng minh trong Phật pháp có nói càng có bí thì càng có nhiều. Cho nên quý vị xem, quý vị cứ tưởng tượng mà xem, lời nói của Phật chúng ta đừng chứng minh. Của cải giàu có từ đâu mà có được? Từ bố thí mà có được, chẳng phải anh có khả năng có trí tuệ mà biến được. Người có khả năng có trí tuệ rất nhiều, suốt cuộc đời nghèo khổ cùng cực như thầy của tôi đây, thật tế mà nói có trí tuệ nhất là ông Phương Đông Mỹ, một nhà triết học nổi tiếng thế giới, suốt đời sống một cách nghèo khổ không kham nổi, ngay cả tiền mua sách cũng chẳng có. Sau khi học Phật, chúng ta mới biết được có lẽ ông ta biết trước tu tuệ mà không tu phước.